một nhân vật bất đồng chính kiến tại Việt Nam được quốc tế biết tiếng, cùng lúc được đề cử giải Nobel Hòa bình và giải Nhân quyền Gwangju 2014. Bác sĩ Nguyễn Đăng Quế, nhà tranh đấu dân chủ hiện đang bị quản thúc tại gia, năm nay nhận được thư đề cử từ các nhà lập pháp Hoa Kỳ và Canada cùng các tổ chức phi chính phủ bảo vệ nhân quyền quốc tế. Thư của các dân biểu liên bang Hoa Kỳ gồm Gerald Colony và James Moran và đề cử của Thượng nghị sĩ Canada gốc Việt Ngô Thanh Hải đã được gửi tới Chủ tịch Giải Nobel Hòa bình, cùng với thư đề cử của Tổ chức Sáng kiến Á Mỹ trụ sở tại thủ đô Hoa Kỳ, chuyên cổ suý hòa bình, xây dựng cộng đồng và phát triển kinh tế tại các nước đang phát triển ở châu Á. Dân biểu Colony và Moran nói sự cống hiến bền bỉ của bác sĩ Quế cho nhân quyền bất chấp những cái giá phải trả, thể hiện hoàn hảo các lý tưởng của giải Nobel Hòa bình. Thư viết rằng ghi nhận hoạt động dũng cảm suốt đời của bác sĩ Quế sẽ mang lại hy vọng cho tất cả các nhà hoạt động nhân quyền tại Việt Nam. Cùng lúc đó, bác sĩ Quế cũng nhận được đề cử từ Ủy ban Nhân quyền của các Hàn Lâm Viện Hoa Kỳ và Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam cho giải Nhân quyền Gwangju 2014. Đây là giải thưởng cao quý thường niên của Nam Triều Tiên, vinh danh những người tranh đấu hay đóng góp vì sự cải thiện, thăng tiến nhân quyền, dân chủ và hòa bình. Phát biểu với VOA Việt ngữ tối ngày 21 tháng 4, khi vừa được tin đề cử, bác sĩ Quế nói ông rất vui vì đây là vinh hạnh lớn cho phong trào đấu tranh dân chủ đầy cam go tại Việt Nam từ sau ngày đất nước thống nhất năm 1975 tới nay.
Cái chuyện được đề cử là một vinh dự cho phong trào hiện giờ đang gặp rất nhiều khó khăn đấu tranh cho nhân quyền và dân chủ cho nước Việt Nam.
Bác sĩ Quế cho rằng, dù được hay không được trao giải chung cuộc, những sự đề cử này không chỉ là niềm phấn khởi mà còn là nguồn động viên to lớn cho tinh thần của người dân Việt, khao khát dân chủ, công bằng, tiến bộ.
Chuyện đề cử không đó là một sự ủng hộ, khuyến khích phong trào của chúng tôi. Được hay không được, thế như thế giới chính thức công nhận nữa thì điều đó tôi nghĩ rằng là không có gì có thể tuyệt vời hơn cho phong trào của chúng tôi trong cái giai đoạn lịch sử rất quan trọng và rất đặc biệt của lịch sử Việt Nam. Còn không được thì chúng tôi cũng rất vui là sự ủng hộ bên ngoài đã giúp chúng tôi nâng mạnh tiến bộ, thúc đẩy cuộc đấu tranh mãnh liệt hơn nữa để đi đến thành công.
Trong gần 3 thập niên qua, bác sĩ Quế từng nhiều lần được đề cử giải Nobel Hòa bình và nhận được nhiều giải thưởng nhân quyền cao quý trên thế giới. Trong số này có giải nhân quyền Roald Wallenberg 1994, giải nhân quyền Robert Kennedy 1995, giải nhân quyền Helmut Hammett từ Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Human Rights Watch năm 2002 và giải nhân quyền Hans Bajos dành cho các khoa học gia của Hàn Lâm Viện Khoa học New York năm 2004. Sáng lập viên Cao Trào Nhân Bản đã 3 lần bị đi tù tại Việt Nam với tổng thời gian trên 20 năm. Vì các hoạt động đấu tranh bất bạo động, kêu gọi đa nguyên, đa đảng, kêu gọi nhà nước tôn trọng nhân quyền và tuyển cử tự do. Ông được Tổ chức Ân xá Quốc tế công nhận là tù nhân lương tâm và được mời làm hội viên danh dự suốt đời của tổ chức. Bất chấp tù đầy và sách nhiễu, bác sĩ Nguyễn Đăng Quế vẫn cương quyết duy trì niềm tin chỉ có dân chủ hóa mới đưa đất nước tiến bộ. Năm 1994, Quốc hội Mỹ thông qua nghị quyết được Tổng thống Bill Clinton ký thành đạo luật, chọn ngày bác sĩ Quế đưa ra lời kêu gọi tranh đấu bất bạo động, đòi tự do, dân chủ cho Việt Nam, 11 tháng 5, làm ngày nhân quyền cho Việt Nam. Từ đó tới nay, lễ kỷ niệm ngày nhân quyền Việt Nam được tổ chức long trọng hàng năm tại trụ sở Thượng viện Hoa Kỳ. Lễ kỷ niệm năm thứ 12 ngày nhân quyền cho Việt Nam năm nay được tổ chức từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều ngày 9 tháng 5 tới đây. Trước đó, dự kiến diễn ra một cuộc vận động nhân quyền cho Việt Nam tại Bộ Ngoại giao Mỹ vào sáng ngày 8 tháng 5. Giải Nhân quyền Gwangju do Quỹ tưởng niệm biến cố 18 tháng 5 thành lập từ năm 2000 để tưởng niệm các nạn nhân bị chế độ độc tài sát hại trong cuộc biểu tình đòi tự do dân chủ ở Nam Triều Tiên năm 1980. Một nhân vật đấu tranh dân chủ nổi tiếng của Miến Điện, khôi nguyên Nobel Hòa bình, lãnh tụ đối lập Aung San Suu Kyi đã từng nhận được giải thưởng này. Giải thưởng có trị giá 50.000 đô la sẽ được công bố chính thức vào ngày 18 tháng 5 năm nay. Giải Nobel Hòa bình có giá trị hàng triệu đô la, thường được công bố vào tháng 10 hàng năm, và lễ trao giải được tổ chức vào tháng 12 ở Oslo, Na Uy. Việt Nam muốn tăng cường quan hệ giữa Quốc hội hai nước Việt-Mỹ. Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Sinh Hùng đề nghị cơ quan lập pháp hai nước Việt-Mỹ nên tăng cường trao đổi hợp tác để Mỹ sớm công nhận Việt Nam là một nền kinh tế thị trường. Đề nghị được ông Hùng đưa ra tại buổi tiếp đón Chủ tịch Thường trực Thượng viện Hoa Kỳ Patrick Leahy tại Hà Nội hôm 17 tháng 4, nhân dịp phái đoàn nghị sĩ hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa thuộc Lưỡng viện Quốc hội Mỹ tới thăm Việt Nam từ ngày 16 tới ngày 20 tháng này. Truyền thông trong nước ngày 21 tháng 4 dẫn phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam nói rằng Quốc hội Việt-Mỹ nên tăng cường trao đổi các phái đoàn, tìm cơ chế đối thoại thích hợp, chia sẻ thông tin và trao đổi kinh nghiệm. Ông Hùng đề nghị hai nước bắt tay cùng làm việc trong các cuộc thương lượng về Hiệp định Tự do Thương mại Xuyên Thái Bình Dương TPP để đảm bảo các thỏa thuận mang lại lợi ích cho cả đôi bên, tránh những điều có thể làm ảnh hưởng tới quan hệ kinh tế, thương mại song phương. Ông Nguyễn Sinh Hùng cũng bày tỏ mong muốn Quốc hội Mỹ dành ngân sách thỏa đáng để giải quyết các vấn đề nhân đạo tại Việt Nam. Tờ Thanh Niên thuật lại lời Thượng nghị sĩ Leahy cho biết Hoa Kỳ đang tìm các cơ hội tăng cường quan hệ giữa hai nước cũng như quan hệ giữa Quốc hội đôi bên. Trong các cuộc tiếp xúc dịp này, lãnh đạo Việt Nam khẳng định Mỹ là đối tác quan trọng hàng đầu và mong muốn thúc đẩy quan hệ với Mỹ ở các cấp, cũng như thúc đẩy Hoa Kỳ giảm các hàng rào thuế với hàng hóa Việt Nam, sớm đúc kết các cuộc đàm phán TPP. Hoa Kỳ và Việt Nam đang tham gia các cuộc thương lượng giữa 12 quốc gia về Hiệp định TPP do Mỹ dẫn đầu. Hà Nội muốn Hoa Kỳ ủng hộ Việt Nam vào TPP giữa lúc xuất hiện các lời kêu gọi từ các nhà lập pháp trong Quốc hội Mỹ yêu cầu đặt nặng vấn đề quyền của người lao động, cải thiện nhân quyền và phóng thích tù nhân lương tâm trong các cuộc thương lượng với Việt Nam. Trước chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Thường trực Thượng viện Mỹ, Hà Nội, trong một đợt ân xá tù nhân lương tâm hiếm thấy, đã trả tự do trước thời hạn 5 nhà đấu tranh dân chủ, bao gồm các ông Đinh Đăng Định, Vi Đức Hồi, Nguyễn Hữu Cầu, Nguyễn Tiến Trung và tiến sĩ luật Cụ Huy Hà Vũ. Luật sư bị đề nghị kỷ luật vì các lời bình luận trên Facebook. Chánh án Tòa án Nhân dân Đắk Lắk gửi thư lên các cơ quan cấp cao đề nghị kỷ luật một luật sư sau khi vị luật sư này đăng bình luận trên trang Facebook cá nhân bày tỏ thái độ bất bình với quy trình xét xử của tòa. Truyền thông trong nước nói chánh án Nguyễn Duy Hữu yêu cầu Tòa án Nhân dân tối cao xem xét kỷ luật luật sư Lưu Mai Hân thuộc luật sư đoàn TP.HCM về những lời lẽ mà họ cho là thiếu văn hóa, thiếu tôn trọng và xúc phạm cán bộ cũng như cơ quan tiến hành tố tụng. Luật sư Hân là người bảo vệ cho bị cáo Bùi Thị Hồng Sen trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản được xét xử tại Tòa án Nhân dân Đắk Lắk hôm 3 tháng 4 vừa qua. Trong các lời bình luận trên Facebook sau phiên xử, luật sư Hân cho rằng bản án có sự chỉ đạo quyết liệt trái pháp luật, can thiệp thô bạo vào tất cả các giai đoạn của vụ án, bỏ lọt tội phạm và gây oan sai. Tòa án tỉnh Đắk Lắk cáo buộc những lời lẽ của luật sư Hân là vi phạm quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp. Trả lời trang tin Infonet.vn, luật sư Hưng khẳng định ông không vi phạm luật về luật sư và hành động của ông chánh án Nguyễn Duy Hữu là không có căn cứ pháp luật. Trên Facebook, ông gọi hành vi này là rung cây dọa khỉ. Ông quả quyết không chùn bước và sẽ làm tất cả những gì có thể để những điều sai trái được phơi bày ra ánh sáng.